Thế bây giờ các anh chị có biết cái bản văn Mika mà chúng ta vừa mới đọc trong năm phụng vụ được chọn đọc vào lúc nào không? Mùa vọng rồi, đúng rồi. Nhưng mà có nhớ đích xác là ngày nào không? Vào tuần lễ sát với lễ Giáng sinh. Và khi đọc bài đọc thứ nhất đó, là bài trích sách tiên tri Mika chúng ta vừa đọc đó, thì đồng thời hội thánh chọn một bài tin mừng Luca. Các anh chị mở tin mừng Luca ở chương 1. Chương 1 câu 39 đến câu 45. Câu 39 đến câu 45, Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth á. Thế nhưng mà trước khi đọc tôi nhắc các anh chị điều này. Không biết tôi đã nhắc lần nào chưa, nếu có rồi thì cũng nhắc lại, tốt thôi. Và nhớ là khi chúng ta đi lễ Chủ nhật á, thì mới hỏi là có mấy bài đọc. Các anh chị nói là tính cả tin mừng là 3 bài, đúng không? Vậy thì phải nhớ nguyên tắc này này. Bài đọc nào quan trọng nhất? Bài tin mừng đó. Bài tin mừng là quan trọng nhất. Và mỗi một năm thì giáo hội chọn tin mừng của một thánh sử, chẳng hạn như là năm A, năm B, năm C, chọn Matthew, chọn Luca, chọn Marco chẳng hạn. Và cứ mỗi tuần là chúng ta đọc theo thứ tự như vậy. Đây tôi đang nói các Chủ nhật thường niên, cứ theo thứ tự như vậy. Và khi chọn cái bài đọc tin mừng nào thì đồng thời giáo hội sẽ từ đó chọn cái bài đọc thứ nhất đó, thường là trích từ sách Cựu Ước. Chọn bài thứ nhất nào mà có nội dung tương hợp với bài tin mừng để đọc, để làm nổi bật lên ý chủ đề. Còn bài đọc hai đó cũng là đọc theo thứ tự, thư thánh này, thư thánh kia. Tôi nhắc cái điều đó đó, bởi vì ở đây là có nhiều anh chị hướng dẫn nhóm chia sẻ lời Chúa này, hoặc là sinh hoạt ở trong các đoàn thể. Thế thì mình phải hiểu cái cách xếp đặt những bài đọc đó chứ. Mình phải để ý xem cái bài tin mừng Chủ nhật hôm nay là bài gì. Rồi mình xem coi cái bài đọc thứ nhất đó, hội thánh chọn là bài gì. Đọc đi đọc lại, suy nghĩ coi giữa hai bài có cái điểm nào quan trọng nhất mà giáo hội muốn làm nổi bật lên. Đối với các Chủ nhật thường niên là như vậy. Đối với các Chủ nhật trong những mùa phụng vụ như là mùa vọng hay mùa chay lại còn rõ hơn nữa. Tôi nhắc lại điều đó để bây giờ các anh chị cùng với bài tiên tri Mika đã đọc, chúng ta đọc Luca coi xem thấy hai bài bổ túc cho nhau điều gì. Ghi nhớ trong đầu cái điều đó. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.
Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Tin mừng Luca kể chuyện, một câu chuyện rất quen thuộc đối với chúng ta như thế. Thế bây giờ, nếu chúng ta chỉ có đọc bài Tiên tri Mica mà tôi đã giải thích vừa rồi đó, chỉ có đọc bài đó thôi, mà không có đọc gì đến câu chuyện tin mừng Luca, thì đâu có nhất thiết là nói rằng bài của Tiên tri Mica là lời tiên tri về việc mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu, phải không? Đâu có nhất thiết. Nhưng mà khi giáo hội chọn đọc cả hai bài một lúc như thế, thì rõ ràng là giáo hội cho ta thấy, làm nổi bật lên cái lời của tiên tri Mica có ý nói về việc mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu. Thấy rõ. Nhất là lại đọc ở trong mùa vọng mà là Chúa Nhật sát lễ Giáng sinh thì lại càng rõ nữa. Thấy không? Đó cũng là điều giúp cho chúng ta hiểu đọc lời Chúa trong phụng vụ là như thế nào. Không phải là đọc chơi chơi, cũng không phải là đọc giống như là một người nghiên cứu văn học đọc một tác phẩm kinh điển, mà đọc lời Chúa trong phụng vụ với các bài đọc được chọn, thấy được đâu là ý hướng mà giáo hội muốn đề cao. Đức tin giúp chúng ta thấy được cái gì? Điều đó quan trọng. Thế bây giờ đi vào chi tiết hơn nữa, các anh chị để ý đến câu 43. Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Bà ấy gọi Đức Mẹ là thân mẫu Chúa tôi. Như vậy thì cái thai nằm ở trong bụng Đức Mẹ là Chúa. Là Chúa. Cho nên Đức Mẹ mới được gọi là thân mẫu Chúa thôi. Và như vậy chúng ta thấy lời tiên tri Mica lúc nãy đó nói về vị sẽ thống lãnh Israel đó, nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Nói về Chúa, nguồn gốc của người từ thuở xa xưa. Thành thử ra ở đây, khi ta đối chiếu hai bài, thì mình thấy nổi bật lên cái điều này, là hài nhi trong lòng Đức Mẹ là Thiên Chúa. Nguồn gốc của người là từ đời đời. Mà bởi vì hài nhi trong lòng Đức Mẹ là Thiên Chúa, cho nên hệ luận kế tiếp, mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi. Lúc nãy có một bạn thắc mắc về cái từ Theotokos, có nghĩa là mẹ Thiên Chúa. Gắn liền với định tín, đức tin của công đồng Calcedonia. Công đồng tập trung nói về Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là người thật. Thế thì đồng thời Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa mà đảm nhận cả bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa. Cho nên Đức Mẹ xứng đáng được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa. Thế tôi muốn các anh chị lưu ý cái điểm đó. Khi ta đọc một bản văn mà trong phụng vụ, mình tập để liên kết với bản văn đó làm sao để thấy được, khám phá được cái ý nghĩa, cái chủ đề, cái tư tưởng mà giáo hội muốn chúng ta đề cao trong mỗi Chúa Nhật. Thế thì ở đây khi ta đọc bài Tin mừng Luca này cũng là dịp để cho mình chiêm ngắm Đức Mẹ. Đức Mẹ là người đã đón nhận lời Chúa. Thánh Luca có cái câu hay lắm: bà Maria ghi nhớ mọi sự và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhiều khi mình bị cám dỗ nói nhiều quá mà ít suy đi nghĩ lại trong lòng. Còn Đức Mẹ thì suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Mẹ đón nhận lời Chúa thật là sâu xa đến độ lời đó thành xác thịt trong cung lòng của Đức Mẹ. Dĩ nhiên, đây là hồng ân duy nhất trong lịch sử của loài người. Nhưng mà cái hình ảnh đó cũng là một lời mời gọi chúng ta để làm sao mình cũng đón nhận lời Chúa và lời đó ăn vào máu huyết của mình, vào tâm hồn, vào tư tưởng của mình. Làm sao mà mình đón nhận lời Chúa theo gương của Đức Mẹ như vậy? Sợ là nhiều khi mình có lòng kính mến Đức Mẹ nhưng mà chủ yếu đến để xin xỏ thôi. Chứ còn ít khi mà mình học cái gương của Đức Mẹ là đón nhận lời Chúa thật sâu để lời đó thấm vào xác thịt, thấm vào máu huyết của mình như Đức Mẹ đã làm. Và có một cái điều lạ đó là khi Đức Mẹ đã để lời thấm sâu vào cuộc đời của người đến độ mà thành xác thịt trong cung lòng của Ngài đó, thì cái việc đầu tiên của Ngài làm là lên đường đi thăm bà Elizabeth, phục vụ. Chứ không phải là tại vì lúc mà sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ đó, thì sứ thần nói đó, này chị họ bà già rồi mà cũng đã thụ thai, bây giờ Đức Mẹ vội vã đi để xem có thiệt không. Nếu mà có thiệt đó thì sứ thần nói với mình mới đúng chứ. Không có đâu, Đức Mẹ không có hồ nghi như vậy đâu. Nhưng mà Đức Mẹ để lời thấm sâu vào trong cuộc đời của mình thì lập tức là Đức Mẹ lên đường đi giúp đỡ người khác, phục vụ người khác. Đấy là bài học mà chúng ta phải học vào trong đời sống đức tin của mình.